Sẽ hội chúng đồng đứng dậy để lắng nghe lời của Chúa trong Thi Thiên 103 từ câu 1 đến câu 5. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội lỗi ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Xin mời hội chúng đồng ngồi.
Kính thưa hội thánh, khi được thờ phượng chung với hội thánh sáng hôm nay, tôi thấy Chúa của chúng ta đẹp quá. Những lời thánh ca, tôi ước ao là có thể nhớ được những lời này, có thể nhớ được những cái câu kinh thánh mà chúng ta đọc. Lúc trước tôi thường nghe nhạc thì cứ nghĩ người hát hay quá, rồi nghĩ đến đàn hay quá, rồi để ý đến tiếng trống. Nhưng càng về sau thì tôi để những chuyện đó qua và tôi để ý đến đến lời, những cái lời thánh ca mà mình nghe. Thật vậy, Chúa chúng ta quá đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đến cùng với Chúa trong sự học chung với nhau. Như quý vị đã biết là có một số người lớn đi xa, và mục sư của chúng ta cũng đi nữa. Vì lý do đó tôi được cơ hội thờ phượng chung với hội thánh trong một cái lãnh vực khác. Điều tôi ao ước rằng là đời con đây xin Chúa sai dùng trong công việc Ngài. Chúa để cho tôi đi đâu tôi cảm tạ Chúa. Nhưng mà có nhiều điều tôi vẫn còn hơi lo sợ, thành ra đang cầu nguyện về điều đó. Nhưng mà đi từng bước với Chúa, từng bước một, mình không có đi đặt nhiều những cái trọng mục đích quá cao. Tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con, giờ phút này chúng con đến cùng với Chúa qua sự suy gẫm lời của Ngài. Con xin Chúa gìn giữ môi miệng và ý tưởng của chính mình con, để những điều gì con nói sẽ mang vinh hiển về cho Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa. Những người nghe xin Chúa cũng giúp, đừng để những chuyện gì đó xa lời của Chúa, nhưng mà trái lại, thời gian này khi chúng con nghe lời của Ngài là thời gian chúng con để tấm lòng của mình dừng lại để nghe tiếng của Chúa nói cùng với chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài. Những giây phút còn lại, chúng con xin dâng cho Chúa trong sự tế trị của Ngài. Chúng con cùng nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Tạ ơn là gì? Một cái đề tài rất là, xin quay lại, rất là hơi khó tả. Hàng năm, cứ vào cuối thu là lúc ngoài đường lá bắt đầu chuyển màu từ màu xanh cho đến màu vàng, và sau đó một thời gian vào ngày thứ năm của tuần lễ cuối cùng của tháng 11 có một cái ngày lễ mà người ta gọi là một ngày National Holiday. Đó là cái ngày lễ tạ ơn. Khi nói đến lễ tạ ơn thì người ta hay nghĩ đến những cái lúc mà gia đình sum họp, người ta nói đến ăn thịt gà tây, người ta nói đến những cái ăn những cái pumpkin pie, rồi người ta cũng nói đến sau cái ngày lễ tạ ơn đó là ngày shopping. Rồi từ từ những cái ý tưởng đó làm cho mình xa dần cái trọng tâm của lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn là lễ mình dâng cho cái đấng Thượng Đế đã ban ơn phước cho mình trong năm qua. Mình có nhiều cái lý do để mình tạ ơn, nhưng mà nhân cái việc này thì mình cũng dâng cho cái đấng mà mình tạm gọi là Thượng Đế cho mình cái ơn phước này. Thì câu chuyện bắt đầu như thế nào? Tại sao có cái lễ gọi là lễ tạ ơn? Tôi xin đọc ngắn ở đây. 1620 có một con tàu nhỏ tên là Mayflower rời thành phố họ ở là Plymouth, chở theo 102 hành khách. Và sau khi mà đi trật cái hướng đi, họ đến vịnh Massachusetts thay vì họ dự định đến cửa sông của sông Hudson. Thì những người hành hương này đó, thì họ lập một cái làng để họ sống ở đó, và họ kêu đó là cái làng Plymouth. Và cái những người ở đó thì họ nói rằng là thì vì những cái người hành hương đầu tiên là những người từ England. Họ nói rằng là cái chỗ mà chúng tôi đang ở đây là New England. Thì đặt câu hỏi rằng là khi họ đến như vậy đó thì đời sống của họ như thế nào? Xin thưa là chỗ mà họ đến by mistake là cái chỗ mà bị bỏ hoang. Và những cái người Do Thái khi da đỏ, khi họ đến thì họ phải chống cự với những người này để sống còn. Và có một thời gian là 100, hình như là 102 người, thì có một cái bị bệnh dịch mà chết một nửa số người ở đó. Thành ra 102 thì nghĩa là chắc là 50 người chết, còn 50 người còn sống. Và cái người da đỏ ở đó họ cũng bị chết, và chỉ có một người mà thôi còn sống sót. Và chính cái người này đó thì lại đến để chỉ cho họ cách dùng những cái vật liệu ở đó, chỉ cách cho họ bắt con ươn, con những cái thú vật ở đó để sinh sống. Quý vị thấy như thế nào? Khi đọc tới đây tôi nghĩ rằng là họ tưởng như là chết, nhưng mà họ được sống. Họ tưởng như là chết đói, nhưng mà sau đó vì ân phước của Chúa. Câu chuyện nói rằng là sau khi mà bệnh chết một nửa người đó, và cái số người da đỏ đó cũng chết gần như là hết, thì họ nhịn ăn, họ cầu nguyện. Và cái kết quả của sự nhịn ăn cầu nguyện đó thì chính cái người da đỏ lại đến giúp cho họ có thức ăn, lại dạy dỗ cho họ cách làm sao mà có thực phẩm. Thành ra đó là một cái điều mà họ nghĩ rằng là đó là một cái ơn phước Chúa ban cho họ. Có bao giờ chúng ta cũng nghĩ như vậy hay là không? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng là, dạ thưa quý vị, tôi nghĩ đến điều đó mỗi ngày. Khi đi về đến nhà là tôi mừng, tại vì nhiều khi đi về nhà buồn ngủ, mà đến về đến nhà thì vẫn còn ở nhà, gặp lại gia đình tôi cảm tạ cho điều đó. Và nhưng mà như thế này, khi mà họ tạ ơn như vậy đó thì họ không có đặt cái tên là lễ tạ ơn, nhưng mà họ đặt tên là lễ thu hoạch mùa màng. Nhưng mà mình cũng hiểu như là đó là cái cơ hội là mình cảm tạ Chúa. Tại sao Thi Thiên 103 là một ca khúc tạ ơn và tôn vinh? Lý do là khi mà mình đọc, trước khi mình đọc 103, nếu mà mình đọc 102 đó, thì mình thấy là 102 là lời cầu nguyện của những người đau khổ, người đã trút hết nỗi than khóc của mình trước mặt Chúa. Người viết Thi Thiên đã kêu cầu sự giúp đỡ của Chúa. Lời của Chúa trong Thi Thiên 102 nói như thế này: Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện của tôi, nguyện tiếng kêu cứu của tôi thấu đến Ngài. Xin chớ lánh mặt cùng tôi khi tôi bị khốn khổ, xin lắng tôi nghe và mau mau đáp lời tôi cầu khẩn. Sau khi mình đọc 102 rồi đó, mình quay qua 103. Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Chúa, hãy hết lòng ca tụng danh thánh Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Chúa, chớ quên tất cả những ân huệ Ngài. Chúng ta sẽ đi qua những cái chi tiết này trong những phần kế tiếp, nhưng mà rõ ràng là cái sự tạ ơn như vậy, tôi nghĩ rằng là tạ ơn đến nỗi mà mình thấy là mình không xứng đáng gì hết, nhưng mà được những ân phước của Chúa, và từ cái sự tạ ơn đó trở nên sự tôn vinh. Chúa quá tốt với chúng ta, Chúa quá tốt đối với lại tôi. Cảm tạ Chúa. Một người rất là nổi tiếng, Charles Spurgeon, nói đến cái Thi Thiên 103 là David viết Thánh Thi 103 vào những năm cuối đời của ông, khi ông ý thức cao hơn về sự quý giá của sự tha thứ. Ông có ý thức sâu sắc hơn về tội lỗi so với những ngày còn trẻ. Đó là cái background, cái bối cảnh lịch sử ở trong Thi Thiên 103. Nếu mình dở Kinh Thánh ra, mình thấy rằng là đó là David. Và 102 thì mình không có biết ai, nhưng mà mọi người đều nghĩ rằng là 103 đến từ David. Ông đã những ngày yếu đuối của ông thì ông đã được khỏe mạnh trở lại, và chúng ta sẽ quay học nhiều về David hơn trong những phần kế tiếp đây. Thì một lần nữa, lễ tạ ơn là lễ để tạ ơn. Đặt câu hỏi thưa quý vị, tạ ơn ai? Dĩ nhiên chúng ta là tạ ơn Chúa, phải không ạ? Cảm ơn chị. Lúc trước khi mà tôi chưa có tiếp nhận Chúa, tôi đến cùng với Chúa những lần khác có chia sẻ. Tôi đến với Chúa với một cái sự dằn vặt lắm. Dạ, mình biết rằng là có một đấng thượng đế mà tôi muốn tìm kiếm cái đấng thượng đế đó. Và tôi nghĩ rằng là người Việt Nam chúng ta cũng có một cái ý tưởng giống như vậy. Mình biết rằng là có một cái đấng thượng đế mà mình không biết là ai. Thì người ta thường nói thượng đế là ông trời. Dạ, họ nói như thế này. Dĩ nhiên là cái sự mà họ nghĩ như vậy đó là một cái mặc khải mà Chúa cho họ đến từ thiên nhiên cũng như là đến từ cái lương tâm của họ. Thì họ nói rằng là, và chính tôi cũng nói cái điều đó hồi xưa khi chưa có biết Chúa là ai. Ông trời là đấng dựng nên vũ trụ, hay là đấng tạo nên trời đất, hay là đấng tạo hóa. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Ông trời là đấng ban cho mùa màng sinh lợi qua muôn, mưa thuận gió hòa để ruộng mùa tốt tươi. Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Ông trời là đấng ban cho phước lành để đời sống của chúng ta được an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công. Biết sự trời, mười đời chẳng khó. Ông trời là đấng công bình, thượng phạt công minh, ở hiền thì gặp lành, những người nhân đức trời dành phúc cho. Tuy nhiên biết là những điều như vậy, nhưng mà thật sự ở trong thấm lòng tôi cũng không rõ như thế nào. Thì tôi nghĩ là có một cái câu chuyện gọi là ngụ ngôn thôi, nhưng mà cũng diễn tả được cái phần nào cái tâm trạng tôi hồi đó. Đó là một cái câu chuyện sáu người mù và một con voi. Thưa quý vị, có một đám người, sáu người mù mà không thấy được gì hết, và họ có thể biết được mọi việc qua cái sự mà họ lấy tay họ rờ thôi. Thì người đầu tiên chạm vào cái vòi của con voi, thì ông này nói này giống như là con rắn dày, tại cái vòi nó dài như thế này. Đối với 10 người khác chạm tay vào tai của nó thì nói rằng là đây là cái quạt. Đối với người thứ ba thì đặt tay vào chân nó và ông nói là đây là một cái cột trụ giống như là cái thân cây vậy. Người thứ tư đặt tay vào trong hông của nó. Con voi thì nói rằng là đây là một bức tường, chỉ biết là con voi rất là lớn. Một người khác sờ vào đuôi nó thì nói là đây là một cái sợi dây thần. Và người sau cùng rờ vào ngà của nó thì nói rằng là đây là một ngọn giáo, tại vì cái ngà của nó rất là nhỏ. Đó là tấm lòng mà khi tôi tìm kiếm Chúa, nhưng mà tôi biết rằng là Chúa có cho tôi một cái chương trình đặc biệt. Trong khi tôi cũng như là những người khác đang mò mẫm ở trong bóng tối vì không biết Chúa đấng thượng đế là ai. Nhưng mà qua Kinh Thánh đấng thượng đế đó mà chúng ta gọi là Đức Chúa Trời đã tích cực tìm kiếm chúng ta và khải thị về Ngài cho chúng ta bằng cách hiện ra trò chuyện với con người và cho con người biết ý chỉ của Ngài qua Kinh Thánh. Dạ, thứ nhất, Đức Chúa Trời đã khải thị cho chúng ta về Ngài qua Kinh Thánh. Đức Chúa Trời hiện hữu trước khi có vũ trụ và Ngài đã tạo nên vũ trụ. Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất, sáng thế ký đoạn 1 câu 1. Đức Chúa Trời đã kêu Abraham, đây là cái phần mà tôi muốn nói rằng là không phải là chỉ tạo nên vũ trụ mà thôi, nhưng mà cũng hiện ra để nói chuyện với Abraham, đã hiện ra nói cùng với lại Môi-se và những người khác nữa ở trong Cựu Ước. Thì ông đã kêu Abraham từ lúc ông còn ở trong sự tà thần, thì để quay lại với mối liên hệ giao ước với Đấng Thượng Đế duy nhất chân chính và của tất cả. Thì ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 câu 2 nói rằng là Chúa bảo Abraham, con hãy rời bỏ quê hương, dân con và nhà con để đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho con thành một nước lớn, ta sẽ ban phước lành cho con và làm nổi danh con, và con sẽ thành một nguồn phước. Thì tôi thấy rằng là cái việc mà mình đang tìm kiếm Đấng Thượng Đế, nhưng mà đúng ra thì Thượng Đế cũng không phải là cái đấng quá cao vời, nhưng mà Ngài cũng đến với con người và đã hiện ra cùng Abraham, đã hiện ra cùng với Môi-se. Môi-se chăn bầy chiên của Jethro ông gia mình và là thầy lễ Ma-đi-an vân vân. Thì Chúa ông thấy ông dẫn đàn chiên đến mé xa của sa mạc, đến gần Horeb là núi của Đức Chúa Trời. Ở đây thiên sứ của Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa giữa bụi gai đang cháy. Môi-se nhận thấy bụi gai cháy nhưng không tàn rụi. Vì vậy Môi-se tự nhủ, ta đến nó xem hiện tượng kỳ lạ này như thế nào. Thì Chúa thấy Môi-se đến gần, Chúa từ bụi tre, bụi gai gọi ông: Môi-se, Môi-se. Môi-se đáp: Dạ con đây. Chúa phán: Đừng lại gần, cởi dép ra, vì chỗ con là chỗ đất thánh. Rồi và sau đó đó thì Chúa cũng nói cho Môi-se biết ý chỉ của Ngài, và trong Xuất Ê-díp-tô ký 24:4 thì nói rằng là Môi-se chép lại tất cả những điều Chúa đã phán. Thì tôi thấy rõ ràng rằng là cái đấng mà chúng ta gọi là Thượng Đế tích cực tìm kiếm con người. Tích cực tìm kiếm con người, không phải là cái đấng mà chúng ta không biết là ai hết. Đức Chúa Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời nữa. Thì thời xưa ở trong thời cổ đại thì người Do Thái nói Thượng Đế Yahweh là lời của Ngài. Đó là khi mà nói rằng là lời của Chúa đến với tôi, thì có nghĩa rằng là Chúa đã khải thị cùng với tôi. Ban đầu đã có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1:1, ta với cha là một. Giăng đoạn 10:30. Và không những thế mà thôi, khi mà Chúa đi, Chúa cũng để cho Đức Thánh Linh đến ngự ở trong lòng của mình. Ta sẽ xin cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng phù hộ ở cùng các con đời đời. Giăng đoạn 14:16. Có nhiều câu khác nữa, nhưng mà cái điều mà tôi hiểu là như thế này. Đấng mà lúc trước tôi tìm kiếm một cách móc méo này nọ đó, thì đấng đó đã tích cực đến với con người, khải thị cho con người và nói với Môi-se hãy chép lại lời của Chúa ở trong Kinh Thánh. Thứ nhất. Thứ hai, Chúa đã tích cực tìm kiếm con người bằng cách gửi Chúa Giê-xu đến cho con người để sống một đời sống 100% là thần và 100% là con người. Và Ngài đã chịu chết thay cho tôi và quý vị nữa. Và sau cùng thì khi mà Chúa đi thì Đức Thánh Linh ở cùng với chúng ta ở trong lòng. Tôi hiểu được cái điều này. Cái đấng ông trời mà lúc trước tôi tìm kiếm đó, hiện bây giờ cái đấng đó ở trong lòng tôi, quý vị. Lúc mà tôi buồn, thường thường thì tôi hát những cái bài hát tình cảm này đó để đỡ buồn, đỡ mệt, đỡ buồn ngủ. Nhưng mà khi mà tôi hiểu được này đấy, tại sao mình không có thờ phượng Chúa? Tại sao mình không hát những bài ngợi khen Chúa? Tại vì sao? Tôi rất là yêu thương, yêu thích những cái giây phút đến đây để ngồi mà nghe những bài thánh ca để cùng nhau thờ phượng Chúa qua lời của Ngài. Nhưng mà tại sao mình không thờ phượng Chúa ngay khi trong lúc mình mệt mỏi để dâng Chúa được cả sáng? Dạ. Thành ra cái bài mà tôi hát đó là Ngài là ai? Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn? Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến trên bên chân Ngài mọi lòng đói có bánh sống, nước suối cho hồn tàn héo, ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm. Đó là cái đấng thượng đế mà chúng ta đang thờ phượng, thưa quý vị. Đó là cái đấng thượng đế. Thành ra cái đấng mà đáng thờ phượng tạ ơn là ai? Đó là những người chưa biết Chúa, đó là ông trời, nhưng mà đó chính là thượng đế mà chúng ta đang thờ phượng ngày hôm nay. Đó là nhân vật thứ nhất. Nhân vật thứ hai là ai cần tạ ơn? Dạ, dễ quá phải không? Chúng ta phải không ạ? Chúng ta cần phải tạ ơn, tại vì chúng ta đội ơn Chúa. Nhưng mà trong đây đó thì David nói là tâm hồn của chúng ta, tôi nghĩ tâm hồn đó thì tất cả những gì mình có ở trong tấm lòng của mình, những ao ước, những buồn vui, những hy vọng, những cái điều gì mà chúng ta mong ước một ngày nào đó sẽ có, thì ở trong đây đó, thì ở trong, hình như không lầm thì ở trong câu số hãy hết lòng ca tụng danh thánh Ngài, hãy linh hồn ta hãy ca tụng Chúa. Ở trong bản tiếng Anh đó, thì đây mình nói là linh hồn, nhưng mà bản tiếng Anh thì nói rằng là tất cả những cái điều gì ở trong mình. Dạ, ở trong mình không những là cái tấm lòng, nhưng mà cũng là cái ý chí, nhưng mà cũng cả cái interact, là interact là cái will của mình nữa. Dạ, tất cả cái điều đó. Khi mà David nói rằng là hỡi linh hồn ta, ông nói rằng là linh hồn của ông ta cần phải ca ngợi Chúa. Và quý vị có nghĩ tại sao ông nói như vậy không? Không bao giờ nghĩ vậy không? Tôi đặt câu hỏi. Dạ, nhiều khi mình quên, mình bận rộn quá mình quên. Dạ. Thành ra tôi thấy là nhiều khi đến với hội thánh thờ phượng Chúa chung với nhau này tốt lắm á. Tôi không biết nói sao, nhưng mà mỗi ngày tôi ngồi phía trước gặp được mọi người, tôi về nghĩ lại, đó là một cái phước hạnh. Được gặp ông bạn chị em mỗi Chủ nhật vui quá. Dạ, gặp được rồi cũng chào hỏi, vui, thật là vui. Và dĩ nhiên lúc đó mặt tôi lúc nào cũng cau có, tại vì làm cái này làm cái kia nhiều chuyện quá. Nhưng mà về nhà mình nghĩ lại cũng cả là một ơn phước. Dạ, rất là nhiều. Thì ông nói rằng là hỡi linh hồn ta, thì cái nói là hỡi linh hồn ta, thì nói cái linh hồn là cái tấm lòng đó. Thì cái tôi nghĩ là cái ý chí của ông, cái intellect của ông đó, nói với lại cái emotion của ông đó là hãy thờ phượng Chúa, nói là như vậy. Nhưng mà khi mà tìm hiểu đến đây, tôi thật câu hỏi, bao giờ chúng ta làm cái điều đó hay không? Dạ, chính bản tôi đây, tôi nói là nhiều khi tôi không có làm điều đó. Nhiều khi tôi suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Dạ, cũng được sự nhắc nhở. Khi mình thờ phượng Chúa, mình hát ca ngợi Chúa đó, mình phải hát ca ngợi bằng cả tấm lòng. Dạ, cả tấm lòng. Mình để tất cả những chuyện khác. Tại vì sao? Tại vì mình đến đây không phải là nghe anh bên cạnh anh ấy hát xong mà không có đúng. Mình phải nghĩ rằng là tôi đang hát tại vì tôi hát cho Chúa. Dạ. Đó là cái điều mà được nhắc nhở, mà tôi cũng nghĩ rằng là chính tôi cũng cần phải được nhắc nhở nữa. Nhưng mà khi mà mình ca ngợi, mình phải ca ngợi bằng cả cái sự cảm xúc, cả cái sự ao ước, cả cái sự gọi là cái sự sống của mình dâng lên cho Chúa. Đó là cái điều mà David đã khuyên chứng mừng ông, và David cũng khuyên chứng mừng chúng ta nữa. Câu hỏi thứ ba, tại sao? Tại sao chúng ta cần phải tạ ơn Chúa? Thứ nhất là vì Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta. Chớ quên các ân huệ Ngài, Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi. Nói đến tội lỗi là một cái đề tài rất là phổ thông, ai cũng phạm tội hết. Chúng ta biết David phạm tội. Một buổi chiều kia khi David nghỉ trưa xong, thức dậy đi dạo trên sân thượng cung điện, từ xưa từ sân thượng thấy một phụ nữ đang tắm, nàng rất đẹp. Samuel thứ nhì đoạn 11 câu 2. Tôi nhiều khi cũng tự đặt câu hỏi, ông nhìn thấy có chỗ khác này, tại sao ông có nhìn hoài vậy? Dạ tôi có nghĩ ông có bắt buộc phải cưới người đó không? Ông có nhiều cung nương này nọ. Đó là David phạm tội. Dạ. Thứ nhì, Salomon cũng có ông vua con của ông cũng phạm tội nữa. Cái này thì cũng giống như là các ông, tôi không rõ, nhưng mà đây nó là ngoài con cái của Pharaoh, vua Salomon yêu nhiều phụ nữ ngoại quốc khác. Ấy là các phụ nữ người Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hethit. Họ thuộc các dân mà Chúa đã truyền cho dân Israel rằng: các ngươi không được cưới gả với chúng, vì chắc chắn chúng sẽ khiến cho lòng các ngươi theo các thần của chúng. Nhưng Salomon yêu say mê các phụ nữ ấy. Salomon phạm tội. Không phải là chỉ cưới, nhưng mà chính vì cái điều đó mà ông tắt đi cái sự thờ phượng Chúa một cách phải lẽ. Abraham cũng phạm tội nữa. Abraham khi ở Gera một thời gian, ông nói với người ta về Sarah và ông: nàng là em gái tôi, nên Abimelech vua xứ Gera cho người đến đón Sarah. Này là tự mình lấy cái búa đập vào tay mình. Ông nói như vậy vì ông sợ chết. Nhưng mà mình suy nghĩ lại, có phải đó là cái sự thiếu đức tin hay không? Dạ thưa quý vị, mình nói những người nào đó, nhưng mà tôi cũng giống như vậy. Nhiều khi cũng rất là thận trọng trong cái lời nói của mình. Nhưng mà mỗi khi mà mình bực mình mà chịu không nổi đó, mình lại đưa ra vài cái điều gì đó, mình sẽ nghĩ mình là tại sao tôi nói cái điều đó, thật không có đáng gì hết. Mình phạm tội. Nhiều khi mình cũng không biết là cái này giải quyết làm sao. Cái câu trả lời nữa là trong trường hợp đó, cầu nguyện xin Chúa chỉ cho con đường, phải không ạ? Mình lại nghĩ là tôi không biết là tôi phải làm như thế nào. Thiếu đức tin. Nếu quý vị thiếu đức tin, thái độ khi được sửa đổi, mình lúc nào mình cũng nice hết và ai cũng cười nói hết, nhưng mà khi mà bị chỉ trích sau là nhiều khi tôi không hiểu tại sao cái con người của tôi mình lại nói cái gì. Dĩ nhiên là mình không có nói thẳng ra rồi, nhưng mà mình thấy cái thái độ chắc mình không nói người ta cũng hiểu. Nói bằng thái độ. Được nhắc khéo, nhưng mà nhiều khi mình cũng nói tôi cần phải nghe đủ, nhưng mà đến lúc nào nữa là chính mình là cái người, trong khi người ta đang nói mình đã chuẩn bị cái câu trả lời rồi. Thành ra David phạm tội, Salomon phạm tội, Abraham phạm tội, tôi phạm tội. Và thưa quý vị, đây không phải là cái tin mới, nhưng mọi người chúng ta ai cũng phạm tội hết. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta. Dân nhất đoạn 1 câu 18, lỗi đoạn 1 câu 8. Nhưng mà Chúa tha tội cho chúng ta. Cái điều mà tôi nghĩ khi mà học đến đây đó, thì tôi suy nghĩ rằng là nếu mà không biết tại sao bây giờ mình lại nhớ đến cái chuyện mình đã phạm 30 năm về trước. Mình cứ nghĩ lại rồi. Và thưa quý vị, trong 30 năm trước đây đó thì tôi có cái suy nghĩ khác. Nói là tôi cần làm cái đó. Mà bây giờ mình suy nghĩ lại, tại sao mình làm cái đó? Tại sao mình không có làm cái điều đó mà một cách tốt đẹp hơn, thì cũng có một cái sự ray rắc ở trong tâm hồn. Nhưng mà Chúa yêu thương và Chúa chấp nhận tôi. Không phải tôi tốt lành gì hết, nhưng mà qua cái niềm tin của tôi trước mặt Chúa. Những người nào mà đang còn tìm kiếm Chúa, những người nào chưa có thật sự dâng cho mình đời sống của Ngài, những người nào mà vẫn còn nghi ngờ, thưa quý vị, đây là cái điều tôi muốn chia sẻ, là mình khi mà tiếp nhận Chúa, Chúa sẽ mở đường cho mình đi từng bước để mình hiểu Chúa hơn. Rồi cái điều quan trọng là những cái tội lỗi của mình đã phạm thì Chúa tha hết cho mình. Không những Chúa tha hết cho mình mà Chúa còn thêm sức cho mình. Chúa làm cho mình đổi tấm lòng, không muốn làm cái điều đó nữa. Và một ngày nào đó, một ngày nào đó khi chúng ta cùng về với Chúa thì sao? Giống như là một người cha yêu thương đón người con đến cùng với Ngài. Chúng ta được gặp Chúa bằng mắt, thưa quý vị. Hiện bây giờ chúng ta gặp Chúa bằng lời của Chúa, bằng cái sự nói chuyện của Thánh Linh với tấm lòng của mình. Ngày nào đó khi chúng ta qua cái cuộc sống này thì chúng ta sẽ gặp Chúa mắt gặp mắt và tay bắt tay, đến cùng với Chúa như vậy. Lý do thứ hai, Chúa chữa lành bệnh. Không những là Chúa lành bệnh trong thân thể, nhưng mà Chúa cũng giúp cho chúng ta chữa lành bệnh ở trong tâm linh nữa. Thì giống như cái bài hát hồi nãy, Chúa mang lại cho mình cái sự vui thỏa khi mà đến cùng lời của Chúa. Nếu Đức Thánh Linh của Đấng đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết ở trong anh chị em, thì Đấng đã làm cho Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho thân thể sẽ chết của anh chị em qua Đức Thánh Linh của Ngài, Đấng đang ngự trị trong anh chị em. Là Chúa cũng chữa lành bệnh nữa, nghĩa là khi mà Đức Thánh Linh ở trong tấm lòng của mình thì Chúa chữa lành bệnh của mình khi mình còn lo sợ này nọ. Kế đến, chữa lành bệnh ngày cuối cùng, điểm sau cùng khi mà nói về cái sự Chúa chữa lành bệnh, ngày nào đó khi chúng ta rời cõi lời đời này, trong một cái bản nhạc Vũ Đức Nghiêm, ngày nào đó tôi nhắm mắt xuôi tay, linh hồn tôi ngợi khen Chúa muôn đời không thôi. Trong cái thời gian đó thì không còn bệnh tật gì hết. Cái ngày đó là ngày chúng ta gọi là vượt qua dòng sông Giô-đanh phía bên kia, mình đến cùng với Chúa, tất cả những cái sự mà bệnh tật không còn nữa, đó là ngày vinh hiển. Chúa thỏa mãn những vật ngon ở trong câu số 5. Câu số 5. Năm tháng tôi được thỏa mãn với vật ngon. Tôi nghĩ đến cái việc mà dân thời đó được ăn những cái món ăn thổ dân, bí bầu, gà tây, rất là ngon. Chúng ta có một bữa mà tôi nhớ rất là rõ ràng ở trong tâm trí. Hôm đó thì có một bữa học Kinh Thánh ở nhà tôi, và vợ tôi và nấu món gì quý vị biết không? Cà pháo, cá kho, dưa chua. Ôi trời, mấy anh chị em ăn quá trời quá đất. Toàn là những cái món mà mình nghĩ là tầm thường, nhưng mà Chúa cho ăn sao mà ngon quá. Ngon quá. Thì nhiều khi mình ăn những cái món mà mình nhiều khi mình ăn thấy ngon, đó là điều mà Chúa cho. Chúa cho mình được hưởng những cái sự ngon như vậy. Nhưng mà ngoài cái sự ngon ra đó, thì Chúa cũng cho chúng ta những phước lành nữa. Thành ra mình nghĩ đến cái món ăn ngon trong phương diện thuộc thể, nhưng mà Chúa cũng cho những cái điều tốt lành đến cùng với mình nữa. Vì Chúa Đức Chúa Trời là trời, là cái khiên, Ngài ban ân huệ và vinh quang. Chúa không từ chối điều lành cho những kẻ sống ngay thẳng. Thánh Thi đoạn 84 câu 11. Những kẻ sống ngay thẳng này đó là những người righteous. Nhưng mà righteous này là đến từ đâu thưa quý vị? Dạ, đến từ niềm tin nơi Chúa. Dạ. Những người nào mà tin Chúa, dạ, chúng ta ngày hôm nay, những người tin Chúa Giê-xu là những người được coi là những người ngay thẳng, thì Chúa ban ân huệ và ban cho vinh quang. Nhưng mà cái điều mà mình nghĩ là tốt, Chúa cho những cái ân huệ đó thì chắc là Chúa cho mình tăng lương, mua được cái này, mua được cái kia, rồi thành công những cái này, thành cái kia. Nhưng mà Kinh Thánh nó lại khác, nói rằng là ý tưởng của ta không phải là ý tưởng của các ngươi, đường lối của ngươi không phải đường lối của ta. Chúa tuyên bố như vậy, giống như là trời xa đất như thế nào thì ý tưởng của Chúa xa với ý tưởng của chúng ta y như vậy. Tôi đang tìm hiểu về cái câu gọi là Chúa ban phước cho mình đó, thì có một cái bài nói là Philip đoạn 4 câu 8, những điều gì chân thật, những điều gì tốt đẹp thì nghĩ đến những cái điều đó. Nhưng mà không phải là nghĩ về những điều gì mà mình đã làm, mà nghĩ về những cái điều gì mà Chúa đã giúp mình làm được. Những cái điều đó là những cái điều gọi là tốt đẹp mà Chúa ban cho mình. Phương cách tạ ơn, chúng ta tạ ơn Chúa bằng cách nào? Tôn vinh với hết tấm lòng của mình, với linh hồn của mình, ngợi khen với tình cảm mãnh liệt, và nhiều khi cũng ngợi khen Chúa bằng cả tấm lòng và đời sống của chúng ta nữa. Tôi nhớ là ở trong Roma đoạn 12, loáng thoáng tôi không có ở đây, nhưng hãy dâng hết đời sống của mình là một của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, để thử Chúa biết ý muốn đẹp lòng trọn vẹn và tốt lành của Chúa như thế nào. Mình dâng cho Chúa cái đời sống. Tôi khám phá ra rồi, giờ tôi hiểu được cái câu này rồi. Giờ tôi cần phải làm những điều gì mà tôi không thích làm, đó là cái sự dâng cho Chúa, giống như là một cái của lễ. Tôi tự nhắn lòng, nếu mà hội thánh hoặc là ai đó nhờ tôi làm cái gì, tôi sẽ làm hy vọng với một nụ cười tươi vui. Nhưng mà đó là cái điều mà tôi ao ước, xin giúp tôi làm cái điều này. Mình sống với Chúa, làm cho công việc Chúa được trôi chảy bằng cái sự hy sinh của mình, và đó là một cái của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Trong cái này là thì quý vị đã học trong cái ngày vừa rồi. Nhưng mà có bao giờ mình thấy mình suy nghĩ hoài kiếm không ra những cái ơn phước mà Chúa ban, thì làm sao mình có thể tạ ơn Chúa được? Quý vị nghĩ sao? Mình nghĩ suy nghĩ hoài mà sao mà thấy tôi kiếm được câu trả lời. Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung quanh bạn đây, hoặc khang với anh cảm thấy mất cả cuộc đời này, xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên Phụ ban, rồi anh ngạc nhiên sẽ thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn. Mình đếm những ơn phước mà Chúa đã ban cho mình. Kế đến là phần tôi sẽ kêu gọi, tôi cảm ơn Chúa kêu gọi ngày hôm nay. Thứ nhất là những người đã biết Chúa rồi. Mà trước giờ chưa có cái sự tạ ơn Chúa giống như là lời Chúa nhắn. Cái điều mà tôi muốn đưa ra một cái ví dụ như thế này. Ngày mùa thu là ngày có nhiều lá vàng. Tôi nhớ một cái câu chuyện mà không có ở đây. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây vàng bạc. Dạ, tôi nhớ như vậy. Thành ra cái slide kia vừa rồi cứ vậy mờ, vì đó là cái trí nhớ của tôi. Tôi nhớ là khi mà đọc những câu đó thì cô giáo nói rằng là các em phải thấy rằng là có cái sự so sánh giữa gần và xa. Nhưng mà cái sự so sánh gần và xa từ cái lá mây, lá vàng cho đến những mây bằng bạc ở đó đó, đó là cái điểm hay. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại, đó không phải cái điểm hay thưa quý vị. Tôi thấy cái điểm hay trong đó là tôi còn nhớ mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đến trường. Dạ, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đến trường. Đó là cái điểm đẹp ở trong cái bài thơ đó. Dạ, chúng ta ngày nào đó thì cũng không có mẹ, ngày nào đó cũng không có cha. Hiện bây giờ tôi không có cha, tôi cũng có mẹ, tại vì hai người đó đi rồi. Tôi nhớ một bữa là khi mà trong một cái cruise thì có một cái đám cưới, có cô dâu chú rể ở đó, và tôi để ý thì cha mẹ cô dâu chú rể cũng đến dự luôn cái bữa đám cưới đó với hai người này. Và tôi tự hỏi rằng là ba của mình bây giờ ở đâu rồi. Dĩ nhiên là mình biết là hơi đứa buồn là ông không có ở đó. Nhưng mà trong cái giây phút đó đó, Chúa nói cùng với tôi, ta ở cùng ta đây, ta ở cùng con đây. Chúa đi với mình mỗi ngày. Mình không có những người thân, nhưng mà Chúa lúc nào cũng ở cùng với mình. Tôi lại thấy là khi mà mình ca ngợi Chúa như vậy đó, thì không phải là chữ ca ngợi thường mà thôi, nhưng mà ca ngợi Đấng đã yêu thương mình đến nỗi đã chết thay cho mình, đến nỗi đã cho một Đấng là Thượng Đế ở trong cái tấm lòng của mình để giúp đỡ mình. Thưa quý vị, mình có cái sự gần gũi đó hay chưa? Tôi nghĩ cái sự gần gũi đó đến từ cái sự tiếp nhận Chúa. Yeah, đó là cái sự đến cùng với Chúa. Những người nào chưa có gần gũi Chúa, dạ xin cho tôi biết để coi, ao ước rằng là mình sẽ đến gần gũi Chúa hơn. Đã biết Chúa rồi nhưng mà chưa có cái sự gần gũi Chúa giống như là cái sự gần gũi giữa một người cha với một người con. Dạ, Chúa nói rằng là khi các ngươi cầu nguyện hãy vào phòng và cầu nguyện và nói rằng là lạy cha các con ở trên trời. Mình có cái đấng đó. Nếu quý vị nào chưa có cái sự gần gũi đó, tôi kêu gọi có cái sự gần gũi đó. Rồi vấn đề thứ hai nữa là mình đã nghe về Chúa rất là nhiều, nhưng mà mình chưa có dịp mà tiếp nhận Chúa. Tôi nhớ khi mà tôi đến cùng với Chúa, tôi vật lộn với cái câu chuyện rằng là có phải Chúa là thật sự là Chúa hay không, hay là một đấng thượng đế mà tôi đang đi kiếm. Và sau cùng tôi tiếp nhận Chúa bằng đức tin. Và khi mà mình tiếp nhận Chúa bằng đức tin rồi, Chúa khải thị cho mình mỗi ngày một nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, lúc trước tôi nói ông trời hoặc là thượng đế thì thấy là hơi có vẻ hơi xa xôi, phải không ạ? Nhưng mà Chúa không có xa xôi cùng với mình. Chúa gần gũi mình lắm. Có một bài hát nói được là Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ nỗi lòng cùng những ước mơ thầm. Và Ngài hằng liệu lo chu đáo. Không những Chúa biết, Chúa hiểu, nhưng mà cũng lo liệu cho mình nữa. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tấm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng những điều gì mà mình ao ước một ngày nào đó sẽ được, thầm kín nhất trong lòng, không có thể nói cùng với ai được hết, giữa mình và mình. Nhưng mà Chúa Thánh Linh ở trong lòng của mình, Chúa hiểu cái điều đó. Và cái câu kết luận là Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Vẹn toàn. Tôi xin sẽ mời mục sư nhậm chức lên đây cầu nguyện. Thứ nhất là xin chúng ta đứng lên, chúng ta chấp mắt. Tôi sẽ cảm ơn Chúa, kêu gọi lần nữa. Xin chúng ta nhắm mắt lại. Và có hai cái mục đích mà tôi muốn kêu gọi. Thứ nhất là những người nào mà muốn gần gũi Chúa hơn thì đưa tay lên để chúng ta thấy là có cái sự thay đổi trong đó. Câu hỏi thứ hai là đã nghe những cái việc mà mình đã hiểu về Thượng Đế và Đức Chúa Trời rồi, ai chưa có tiếp nhận Chúa, bây giờ muốn làm cái điều đó để trở nên con cái của Ngài, thì ai muốn làm cái điều đó xin giơ tay để tôi thấy có sự thay đổi. Thôi kính mời mục sư nhập chức lên để cầu nguyện và chấm dứt buổi thờ phượng ngày hôm nay, cũng như là cầu nguyện cho buổi ăn mà chúng ta sẽ có để đến đây.
Hiện tại bây giờ để cầu nguyện. Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa thật nhiều, vì trong mùa lễ tạ ơn này chúng con dâng tâm hồn chúng con, dâng tất cả mọi điều đời sống chúng con để dâng lời cảm tạ Chúa, vì Chúa đã cứu chúng con, cho chúng con được trở thành con cái của Ngài. Cầu xin Chúa ở cùng tất cả chúng con luôn qua bài giảng hôm nay. Chúng con biết chúng con được sống nhờ ân điển của Ngài, và chúng con được cứu chuộc nhờ sự thương xót của Ngài. Ngài ở cùng tất cả chúng con. Những người nào không có được trọn vẹn trong đường lối mình, những người nào không có trọn vẹn đức tin mình, xin Chúa Ngài cho qua bài giảng này, qua lời kinh thánh này, để chúng con được sống xứng đáng đẹp lòng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm tạ Ngài. Cầu xin Chúa Ngài ở cùng chúng con. Sau giờ này chúng con cũng có bữa ăn thông công với nhau. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho thức ăn này, cũng ban phước lại cho những người chuẩn bị thức ăn cho chúng con, để chúng con nhận lãnh mà thức ăn. Và chúng con biết ơn Ngài, con cảm tạ Chúa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, ban điển của Đức Chúa Cha, tình yêu thương của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Chúa Thánh Linh ở cùng cả hội thánh Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Jesus Christ tái lâm. Amen.